trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5:30 chiều giờ Washington, tức 4:30 sáng Chủ nhật, ngày 21 tháng 5 năm 2017 ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi phóng sự giải cứu heo trong nghị trình cấp cao Việt Trung. Tường trình về Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp đi vận động quốc tế và trao thỉnh nguyện thư về thảm họa Formosa. Bình luận vụ Bạch Hồng Quyền, âm mưu hay thật sự truy nã. Phóng sự cồng chiêng Tây Nguyên một thuở. Sau đó Linh Đan sẽ đến với quý vị trong một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Giải cứu heo trong nghị trình cấp cao Việt Trung. Đích thân Chủ tịch Trần Đại Quang kêu gọi Trung Quốc mở cửa thị trường cho thịt heo, tức thịt lợn của Việt Nam, trong khi đang có chiến dịch giải cứu nông dân đang điêu đứng vì mặt hàng này. Truyền thông trong nước đưa tin trong cuộc gặp với các quan chức cấp cao của quốc gia được cho là tiêu thụ thịt heo nhiều nhất trên thế giới, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nguyên thủ của Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở cửa, tạo thuận lợi cho sản phẩm hàng hóa của Việt Nam, trong đó có mặt hàng chiến lược là thịt lợn. Lời kêu gọi của Chủ tịch Việt Nam trong chuyến thăm kéo dài từ ngày 11 đến 15 tháng 5 xuất hiện trong bối cảnh đang có chiến dịch kêu gọi nhà nhà ăn thịt lợn, người người ăn thịt lợn để hỗ trợ các nông dân đang gặp khó khăn vì sản phẩm này rất giá do cung vượt quá cầu sau khi Trung Quốc đóng cửa. Ông Lê Quang Đức, quan chức khuyến nông của huyện Sóc Sơn ở Hà Nội cho VOA Việt ngữ biết rằng trong hơn chục năm nay đây là lần giá xuống thấp nhất. Ông nói thêm. Ông Đức cũng cho rằng người nông dân chạy theo bầy đàn, mấy năm trước làm ăn được nên làm ồ ạt dẫn đến cung vượt cầu. Về hiện trạng này, giáo sư Võ Tổng Xuân, chuyên gia nông nghiệp làm việc với nhiều nông dân đồng bằng sông Cửu Long, nói với VOA Việt ngữ.
Cái này là tuy ra đó. Tự nhiên một cái hệ thống là có lỗi hết. Cái nào mà đúng có kết quả thì nói là do đảng lãnh đạo, còn cái nào mà là không có hiệu quả thì nói là dân tự phát.
Trong khi đó, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cuối tháng trước được cổng thông tin chính phủ dẫn lời chỉ đạo đẩy mạnh tiêu thụ thịt lợn, nhất là ở khu công nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, tăng cường thu mua giết mổ cấp đông thịt lợn trong mùa hè, giảm quy mô đàn lợn nái. Chiến dịch giải cứu heo Việt xuất hiện sau khi giá sản phẩm này rớt xuống mức kỷ lục, mà một phần, theo giới quan sát, là do Trung Quốc ngưng nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam. Dân Việt, báo điện tử của Hội Nông dân Việt Nam, đầu tháng này dẫn lời một đại diện của Bộ Công Thương cho biết rằng phía Trung Quốc vẫn chưa đồng ý mở cửa thị trường chính thức với thịt lợn nhập khẩu từ Việt Nam do Việt Nam vẫn nằm trong vùng dịch lở mồm long móng. Giáo sư Xuân cho rằng đây là một thảm họa và nhận xét thêm rằng người nông dân không biết thị trường đang nằm ở đâu mà cứ đâm vào sản xuất theo sự kêu gọi của mấy thương lái người Việt, trong khi thương lái Trung Quốc lạm dụng phá mình. Ông nói tiếp.
Thì cái người Trung Quốc đôi khi cũng có những cái ý đồ dường như nó phá mình. Nó mua những cái thứ mà mình không ngờ nó mua. Nó bỏ ra một tiền lớn để mà nó mua trong giai đoạn đầu. Thì thương lái mình thấy cái này có lời quá. Cho nên mới mắc nông dân cùng nhau là sản xuất. Khi mà người ta sản xuất một số đông lớn rồi thì mình Trung Quốc mình không mua nữa. Làm gì được nó.
Ông Xuân dẫn ra tình trạng thừa mứa và mất giá dưa hấu hay thanh long ở Việt Nam sau khi Trung Quốc ngừng mua để chứng minh cho ý kiến của mình. Ông cũng cho rằng thương lái Trung Quốc và Việt Nam thích mua bán qua đường tiểu ngạch trên biên giới vì có lợi nhiều hơn, trong khi cả nhà nước và nông dân bị thiệt. Trao đổi với phía quan chức quốc gia đông dân nhất thế giới vừa qua, theo VOV, Chủ tịch Quang cũng kêu gọi Trung Quốc tạo điều kiện cho các mặt hàng, trong đó có thịt lợn, thâm nhập thuận lợi vào thị trường Trung Quốc và không chỉ đưa hàng vào các tỉnh dọc biên giới mà thậm chí sâu hơn vào các tỉnh bên trong. Giáo sư Võ Tòng Xuân nhận định rằng Trung Quốc là thị trường rất quan trọng đối với Việt Nam và chính phủ hai bên phải ký kết các thỏa thuận cụ thể. The Voice of America,
VOA. Đang trong chuyến đi vận động quốc tế ở châu Âu và trao thỉnh nguyện thư về thảm họa Formosa, Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp nói với VOA rằng ông đau lòng khi phải thực hiện một chuyến đi mà lẽ ra là của những người cầm quyền.
Đây là một chuyến đi nó nằm ngoài cái dự phóng cũng như là cái chuyên môn của chúng tôi, vì thật sự ra chúng tôi không được đào tạo để mà thực hiện những chuyến đi như vậy. Chúng tôi là những người làm một vụ Và đáng lẽ ra những cái chuyến đi như vậy phải là của những người cầm quyền.
Trong chuyến đi kéo dài 2 tuần tới Na Uy, Đức, Bỉ và Thụy Sĩ, phái đoàn của Giáo phận Vinh đã có những cuộc tiếp xúc với Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, một số bộ ngoại giao, các tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo và các tổ chức xã hội dân sự. Chia sẻ với VOA về kết quả chuyến đi, Giám mục Nguyễn Thái Hợp nói các cuộc tiếp xúc với các tổ chức quốc tế càng khiến ông thêm đau lòng.
Buồn vì cách xử sự của những người cầm quyền, của những người đại diện của dân. Chẳng hạn, một cái điều mà cụ thể chúng tôi nhận thấy là khi ở Việt Nam tôi cũng đang nghe một số nước muốn đến để giúp đỡ Việt Nam, để giúp cho Việt Nam có thể nghiên cứu và tìm ra những nguyên nhân của cái thảm họa môi trường đó, và nhất là xử lý cái môi trường thiên nhiên bị thảm họa đó bằng những phương pháp khoa học, bằng những kỹ thuật của hiện đại để trả lại vùng biển miền Trung, và nhất là để bảo đảm cho người dân biết rằng cái thảm họa đến bao nhiêu và thảm họa kéo dài bao nhiêu, bao giờ có thể ăn cá được, bao giờ có thể đi ra biển được, vân vân. Thì không những là nhà nước đã từ chối một số nước, mà trái lại cả cơ quan của Liên Hiệp Quốc cũng đã có đề nghị đó, mà không hiểu tại sao những người đại diện của dân, những người trách nhiệm của dân lại cũng từ chối cái đề nghị của cơ quan Liên Hiệp Quốc. Thì điều đó tôi cảm thấy đau lòng.
Hơn một năm sau khi xảy ra thảm họa môi trường lịch sử, Giám mục Nguyễn Thái Hợp nói những câu hỏi rất căn bản như nguyên nhân của thảm họa, các tác hại của nó như thế nào, kéo dài bao lâu, khi nào biển miền Trung được khôi phục trở lại, vẫn chưa được trả lời thỏa đáng.
Cho đến hôm nay, tôi thấy rằng chúng tôi chỉ gặp được những câu trả lời ở trong nước một cách rất là mị dân và vô trách nhiệm. Chẳng hạn, có những quan chức chỉ có sau khi thảm họa xảy ra ít lâu xuống biển tắm để nói với dân rằng đó, tắm đi. Và có những người còn trả lời một cách cũng vô trách nhiệm, nói rằng biển miền Trung cũng như dân tộc Việt Nam chúng tôi, một dân tộc oai hùng, thành thử ra nó tự có thể tẩy xóa được những thảm họa, những chất độc và trở lại tình trạng ban đầu.
Kể từ khi xảy ra thảm họa môi trường ở vùng biển miền Trung hồi tháng 4 năm ngoái, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại địa phương và trên khắp các tỉnh thành, đòi chính quyền và Formosa phải minh bạch thông tin về thảm họa và bồi thường xứng đáng cho người dân. Mặc dù phía chính quyền nói họ đã phân phối số tiền đền bù 500 triệu đô la của Formosa tới các nạn nhân trực tiếp của thảm họa, nhưng nhiều người dân không đồng tình với cách giải quyết của chính quyền. Gần đây, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra, đặc biệt là tại tỉnh Nghệ An.
Nguyên nhân sâu xa vẫn là chưa đền bù xứng đáng. Có những người đáng lẽ ra phải được đền bù, mà đền bù một cách xứng đáng thì vẫn chưa được vào danh sách. Và có những người thật sự ra không liên quan gì đến thảm họa môi trường, không phải là nạn nhân thì đã được đền bù. Tại sao vậy? Phải chăng vì tham nhũng, vì lợi ích nhỏ mà xảy ra như vậy?
Tỉnh Nghệ An vốn không được chính quyền xếp vào danh sách bồi thường của thảm họa Formosa, nhưng nhiều người dân địa phương nói họ đã mất nguồn sinh kế, lâm vào cảnh nợ nần vì ảnh hưởng trực tiếp của thảm họa. Giám mục Nguyễn Thái Hợp cho biết ông đã hai lần làm việc với chính quyền tỉnh Nghệ An và được chính quyền tỉnh cho biết đã đề đạt ra Trung ương để đưa một số khu vực ở Nghệ An vào danh sách nạn nhân cần được bồi thường. Tuy nhiên, cho tới nay, ông vẫn chưa nhận được câu trả lời cho vấn đề này. Theo ông, chính sự phẫn uất của người dân đã dẫn đến những cuộc xung đột đau lòng giữa người dân và chính quyền.
Cái chuyện này đáng lẽ là giải quyết một cách êm thấm giữa người dân và chính quyền, cuối cùng đã không được giải quyết để đưa đến những cuộc xung đột. Những cuộc xung đột đó thật sự rất đau lòng. Càng đau lòng hơn là khi người dân bị đánh đập, khi họ chính là những nạn nhân, họ cần được đền bù xứng đáng.
Người dẫn đầu phái đoàn của Giáo phận Vinh cho biết, chuyến đi vận động lần này là một chuyến đi tiếp cận, giúp cho các thành viên biết cách nghiên cứu, sắp xếp và đề đạt các tỉnh nguyện của người dân một cách cụ thể hơn để gửi tới nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế khác nhau, với mong muốn giúp cho các nạn nhân của Formosa sớm tìm được câu trả lời cho những băn khoăn của họ và được đền bù thỏa đáng. Tính đến sáng ngày 18 tháng 5, thỉnh nguyện thư về thảm họa Formosa trên trang thảmhoaformosa.com đã có trên 195.000 người ký tên. Giáo phận Vinh đã có quyết định thành lập ban hỗ trợ các nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung vào tháng 9 năm ngoái, 5 tháng sau khi bắt đầu xảy ra hiện tượng hải sản chết hàng loạt, khiến cho đời sống kinh tế trong khu vực gần như bị tê liệt. The Voice of America,
VOA. Vụ bà Thông Quyên, âm mưu hay thực sự truy nã là nhan đề bài viết của nhà báo Lê Anh Hùng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Giới đấu tranh trong nước nói riêng và những người quan tâm tới vận mệnh nước nhà nói chung đang xôn xao trước thông tin Công an Hà Tĩnh phát lệnh truy nã nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền vào ngày 12 tháng 5 sau khi bị khởi tố với tội danh gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ Luật Hình Sự. Liên quan tới những hoạt động của cộng đồng kể từ khi đại thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra ở miền Trung tháng 4 năm ngoái, Hồng Quyền là một trong những nhân vật tích cực và hiệu quả nhất. Theo báo chí nhà nước, anh bị cáo buộc chủ mưu kích động vụ 2.000 người dân mang băng rôn khẩu hiệu tới Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà, khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển trong hôm 3 tháng 4, 2017. Ngày 12 tháng 4, 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố cái gọi là vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà. Tới ngày 18 tháng 4, Công an Hà Tĩnh lại khởi tố bị can và ngày 19 tháng 4 thì phát lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền. Điều đáng nói là lệnh bắt anh Quyền lại được ai đó xì ra cho công chúng gần như ngay sau đấy, trong thời gian anh vẫn công khai đi lại ở Việt Nam. Biết Công an Hà Tĩnh ra lệnh bắt mình nên anh Quyền đã lui vào hoạt động bí mật. Kể từ khi Công an Hà Tĩnh ra lệnh bắt anh Bạch Hồng Quyền cho đến khi họ phát lệnh truy nã là 23 ngày. Trong thời gian đó, với một lực lượng công an hùng hậu, lại được trang bị đủ mọi phương tiện, thiết bị hiện đại, nhà chức trách hoàn toàn có thể bắt được anh bất cứ lúc nào. Vậy nhưng, dường như họ lại không muốn làm thế, mà cứ cố tình rung cây dọa khỉ, tạo điều kiện cho anh trốn đi.
Mặc dù đã xảy ra hơn một năm, nhưng tới nay, vụ đại thảm họa môi trường ở Hà Tĩnh vẫn tiếp tục là sự kiện nóng bỏng trong dư luận người Việt. Đặc biệt là trong bối cảnh những người bị thiệt hại chưa được đền bù thỏa đáng hoặc thậm chí là chưa được đền bù. Còn thủ phạm Formosa Hà Tĩnh thì vừa được nhà chức trách cho phép vận hành thử nghiệm lò cao số 1 và tập đoàn mẹ Formosa thì lên kế hoạch rót thêm 1 tỷ đô la vào dự án. Nghĩa là Formosa Hà Tĩnh tiếp tục là một đại hiểm họa quân sự, kinh tế, môi trường lơ lửng trên đầu dân tộc, đe dọa sự tồn vong của giống nòi. Trong bối cảnh đó, nhà cầm quyền Việt Nam một mặt muốn khởi tố anh Bạch Hồng Quyền để hăm dọa dân chúng trong vụ Lộc Hà và ngăn ngừa những vụ việc tương tự cho tương lai. Mặt khác còn lại sợ phiên tòa xét xử anh Quyền sẽ biến thành ngày hội non sông, kích động dân chúng ở Hà Tĩnh và Nghệ An nổi lên. Theo BBC, trước khi thông tin anh Quyền bị khởi tố và truy nã, một số người dân tại huyện Lộc Hà tỏ ra bức xúc. Bà Tuyết, chủ cơ sở đông lạnh Anh Tuyết nói với đài BBC, ở đây giờ không chỉ riêng bản thân tôi mà hàng trăm, hàng ngàn người sẽ xuống đường đồng hành cùng anh Quyền. Anh Bạch Hồng Quyền là một người Công giáo, một tôn giáo với số lượng tín đồ khoảng 7 triệu người chỉ đứng sau Phật giáo và đặc biệt là rất đoàn kết. Những năm gần đây Công giáo không chỉ dám đương đầu mà còn trở thành lực lượng đối đầu mạnh mẽ và kiên quyết nhất trước nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Việc một người Công giáo bị kết án vì một việc làm công chính phục vụ lợi ích của cộng đồng và xã hội sẽ càng khiến họ đoàn kết hơn và không loại trừ khả năng sẽ tạo ra một làn sóng hiệp thông ủng hộ anh trong cộng đồng Công giáo Việt Nam. Bên cạnh đó, vụ xét xử chắc chắn sẽ vấp phải sự lên án mạnh mẽ của dư luận trong nước và quốc tế. Những gì nêu trên giải thích cho lý do tại sao nhà cầm quyền Hà Tĩnh lại cứ dền dứ như thể tạo điều kiện để nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền nếu muốn thì cứ việc bỏ trốn. Trong khi đó, phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam mất đi một biểu tượng mà lẽ ra sức lan tỏa sẽ được nâng lên với bản án một vài năm tù, còn nỗi sợ hãi và tinh thần rã đám thì như nọc độc lây lan khắp cộng đồng.
Bài viết của blogger Lê Anh Hùng là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Cồng Chiêng Tây Nguyên một thuở.
Với các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên, miền Trung Việt Nam, cồng chiêng giống như hơi thở. Cồng chiêng cũng là công cụ để con người giao thoa với núi rừng, thần linh. Và nếu tiếng cồng chiêng không còn, điều đó cũng đồng nghĩa với hồn vía dân tộc đã đánh mất. Thời gian gần đây, mặc dù đã được UNESCO công nhận là một loại hình văn hóa phi vật thể và đầu tư khá nhiều kinh phí để bảo tồn, nhưng cồng chiêng Tây Nguyên càng trở nên vô hồn và chết dần chết mòn theo thời gian. Chị Thảo, người kinh doanh và bảo tồn văn hóa Tây Nguyên, chia sẻ với VOA.
Tiếng cồng, tiếng chiêng á, thì vang lên trong suốt cuộc đời của một con người, tức là theo cái nghi thức vòng đời. Ví dụ khi em bé sinh ra làm lễ thổi tai, cho tới khi lớn lên thì là cái lễ trưởng thành, rồi hàng năm là lễ cúng sức khỏe. Hoặc là vào trong cái vòng đời của con người thì là một năm có hai mùa, 6 tháng nắng và 6 tháng mưa. Thì là 6 tháng nắng là mùa ăn năm uống tháng, thì tiếng cồng chiêng sẽ vang lên suốt trong cái thời gian đó. Những lễ cưới, những ngày mừng vui, hoặc là cúng lúa mới, cúng thần lúa, cúng thần rừng, tiếng cồng, tiếng chiêng đều vang lên trong những cái dịp đó.
Anh Y Thị A Dương, người đánh cồng chiêng Tây Nguyên phục vụ du lịch ở Bản Đôn, Đắk Lắk, chia sẻ với VOA.
Cái nhạc cụ truyền thống của Tây Nguyên ấy, cồng chiêng á, nói về cồng chiêng là nói riêng, hầu như là bị mai mòn rất nhiều rồi. Hiện tại là mấy người già già ngày xưa thường chơi, cũng sống trên cái đất Tây Nguyên này cũng ít rồi. Với lại những người thanh niên yêu thích cái nhạc cụ của cồng chiêng á cũng ít, họ hầu như bây giờ là hiện đại hóa rồi, họ không yêu cái truyền thống nữa. Bây giờ mong rằng các bạn thanh niên đều phải giữ gìn những nét văn hóa truyền thống của người đồng bào Tây Nguyên ở đây, cũng như về cái cồng chiêng các dân tộc Tây Nguyên nói chung.
Không gian cồng chiêng Tây Nguyên là một không gian đa phức, có sự kết hợp giữa vật thể và phi vật thể, từ đàn tơ rưng, trống da voi, tù và sừng trâu, cồng chiêng, đến bộ áo quần lễ hội, thuyền độc mộc, vò rượu cần, nhà sàn dài, nhà sàn ngắn và bộ phạn độc mộc được đẽo từ một thân cây rừng duy nhất. Trong đó, nhịp múa xoan của thiếu nữ kết hợp với giai điệu cồng chiêng trầm bổng tạo ra phức cảm nghệ thuật chỉ có ở Tây Nguyên. Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, cồng chiêng Tây Nguyên chỉ còn ở các khu du lịch và sống thoi thóp dựa vào sự cưu mang của các doanh nghiệp. Chị Thảo, người kinh doanh và bảo tồn văn hóa Tây Nguyên, chia sẻ với VOA.
Sự mai một này nó không chỉ khiến cho những người mà chúng ta lưu giữ văn hóa chúng ta cảm thấy tiếc nuối, mà chính những người đồng bào dân tộc Tây Nguyên, những người lớn tuổi thì người ta đều cảm thấy rất buồn khi mà tiếng cồng, tiếng chiêng không còn vang lên nữa, khi mà nhịp xoan không còn đều bước nữa.
Anh Y Thị A Dương, người đánh cồng chiêng Tây Nguyên phục vụ du lịch ở Bản Đôn, Đắk Lắk, chia sẻ với VOA.
Ngoài cái đánh cồng chiêng vậy, em cũng còn làm một số cái công việc ở trong công ty nữa, không phải riêng cái đánh cồng chiêng. Mình rồi đi ra ngoài phục vụ khách nữa. Cái thu nhập mình ở đây cũng không đảm bảo cho lắm.
Chị Thảo, người kinh doanh và bảo tồn văn hóa Tây Nguyên, chia sẻ với VOA.
Âm thanh cồng chiêng đó thì nó không còn cái hồn như ngày xưa nữa. Đó là tiếng chiêng nó không ngân lên bằng giai điệu, bằng trái tim, mà nó tiếng chiêng nó ít nhiều gì khi cái người đó đánh lên tiếng chiêng thì người ta không còn hiểu được nhiều cái ý nghĩa của cái tiếng cồng, tiếng chiêng đó nữa. Nó không còn là cái sự giao thoa, nó không còn là mong mỏi giữa con người muốn giao tiếp tiếng chiêng với thần linh, mà nó chỉ là tiếng chiêng ngân lên bởi vì tiếng chiêng phải có mặt trong cái ngày đấy, và tiếng chiêng ngân lên như thế, chứ nó không còn cái sự giao cảm của cái tiếng chiêng đối với con người nữa. Nên đó là cái điều mà khiến chúng tôi rất là mong mỏi, là chúng tôi thì bằng mọi cách chúng tôi nói chuyện với những già làng, chúng tôi nói chuyện với những người yêu âm thanh cồng chiêng, những người hiểu âm thanh cồng chiêng, những người biết thẩm âm cồng chiêng, để mà giữ lại những cái ngọn lửa đó mà truyền tới cho những cái thế hệ trẻ sau này. Thì để các bạn có một phần nào đó, cộng với lại sự hiểu biết của các bạn, cộng với lại sự tư duy của các bạn giữ cho cồng chiêng nó còn được cái hồn của chiêng, còn được cái hồn của cồng, và còn được cái hồn của con người Tây Nguyên.
Như lời bộc bạch của người phụ nữ sống hết mình với văn hóa Tây Nguyên này, có vẻ như cồng chiêng Tây Nguyên đang chết dần và chưa có loại thuốc nào có thể giúp nó hồi sinh. Và có vẻ như bất kỳ loại hình văn hóa nào tại Việt Nam khi nhận được những gói kinh phí bảo tồn của UNESCO đều chuyển dần sang hướng thực dụng và mất dần sự tinh tế, mất dần bản sắc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây lại là một tuần thú vị nữa khi chúng ta có một quán quân mới và những gương mặt mới cùng những sự hoán đổi vị trí. Hãy cùng khám phá năm thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng của tuần này. Bắt đầu với vị trí số 5, đó là Ed Sheeran, người đã tụt 3 hạng xuống vị trí này với bản nhạc từng giúp anh thống trị bảng xếp hạng 11 tuần liên tiếp, Shape of You. Với thành công của bản nhạc này và album Divide, mà Shape of You là một bài hát trong đó, Ed đang là nghệ sĩ được mong chờ với các buổi biểu diễn. Sau khi có 2 buổi diễn vào tháng 12 ở Singapore đã bán hết sạch vé vào tuần trước, Ed đã vừa công bố thêm 4 show diễn ở Úc vào đầu năm sau. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết về tour diễn của Ed ở Úc ngay sau đây. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Với 14 buổi diễn ở Melbourne, Sydney và Brisbane vào tháng 3 năm sau, Ed đã đuổi kịp kỷ lục của AC/DC lập vào năm 2010 khi nhóm nhạc rock của Úc có số lượng tương tự các buổi hòa nhạc trên sân vận động ở Úc và New Zealand. Và những nhà tổ chức tour lưu diễn của Ed cho biết có thể sẽ có thêm những buổi diễn nữa ở đây. Shape of You từng có 15 tuần liên tiếp là quán quân của bảng xếp hạng Úc và đưa Ed trở thành nghệ sĩ có chuỗi thống trị lâu nhất ở xứ sở Kangaroo này. Điều này giải thích vì sao nam ca sĩ 26 tuổi người Anh được đặc biệt yêu thích ở Úc. Kendrick Lamar tiếp tục đạt tụt hạng với Humble. Rapper 29 tuổi đã có một tuần thống trị bảng xếp hạng trước khi lùi xuống vị trí thứ 3 vào tuần trước với bản nhạc hip-hop này. Kendrick Lamar không những được xem là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của nền âm nhạc pop hiện đại, mà anh còn vừa trở thành nghệ sĩ sẽ có hình ảnh được trưng bày trong tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington. Nhưng trước khi biết thêm lý do vì sao thì chúng ta hãy cùng thưởng thức Humble. My left stroke just went viral. Right stroke put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Tell them be humble. Holla. Sit down. Holla. Be humble. Holla. Sit down. Sit down. Be humble. Holla. Holla. Sit down. Holla. Be humble. Holla. Sit down. Holla. Be humble. Holla. Sit down, be humble, sit down. Kendrick Lamar là nghệ sĩ trong bức vẽ chân dung của một học sinh trung học đã giành giải nhất trong cuộc thi nghệ thuật của Quốc hội Mỹ. Bức tranh với hình ảnh khuôn mặt của rapper trên đó có những vết màu nước tím và xanh chảy trên mặt đã giành giải cao nhất để được treo trong tòa nhà Quốc hội ở Điện Capitol. Bức tranh thắng cuộc này đã được công bố trên trang web của Hạ viện Hoa Kỳ. Giờ đây, hình ảnh của rapper người California sẽ bất tử tại Quốc hội Mỹ. Trở lại bảng xếp hạng, trên vị trí thứ 3 chính là những gương mặt mới của tuần trước, Luis Fonsi, Daddy Yankee và Justin Bieber với Despacito. Sự kết hợp của ba nghệ sĩ trong bản remix của bản nhạc pop Latin gốc đã đưa Despacito nhảy vọt 5 bậc lên vị trí thứ 4 tuần trước. Bài hát này đang trên đà thăng tiến rất nhanh chỉ sau vài tuần lọt vào top 10 của Billboard, và nếu nó lên được đến vị trí cao nhất thì sẽ trở thành một trong những bản nhạc Latin thành công nhất trong lịch sử âm nhạc. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Một trong những nguyên nhân để Despacito có được thành công nhanh chóng đó chính là nhờ sự góp giọng của Justin Bieber. Theo lời Luis Fonsi, ca sĩ chính và người viết lời bài hát này, Justin Bieber đã tình cờ nghe được bài hát trong một câu lạc bộ khi đang lưu diễn ở Colombia. Nam ca sĩ 23 tuổi người Canada đã quyết định sẽ làm một phiên bản mới. Bieber đã ngay lập tức thu âm phần hát của anh bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và gửi tới Fonsi và Yankee. Và phiên bản reggaeton pop của Despacito đã ra đời từ đó và nhanh chóng được yêu thích trên toàn thế giới. Còn trên vị trí Á quân tuần này là Bruno Mars, người đã thống trị bảng xếp hạng tuần trước với That's What I Like. Bản nhạc từ album được ra mắt cách đây gần 6 tháng bất ngờ giành vị trí cao nhất vào tuần trước và trở thành bản hit số 1 thứ 7 trong sự nghiệp ca hát của nam ca sĩ 31 tuổi cho tới thời điểm này. Và đây là bản nhạc của sự kết hợp giữa R&B, hip hop, soul, swing và trap. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Say the word and we go. You can be my flicka. Girl, I'll be a flicko mama's. Bruno Mars hiện đang lưu diễn tại châu Âu để quảng bá cho album 24 Karat Magic mà That's What I Like là một bài hát trong đó. Anh vừa được đưa vào danh sách những nghệ sĩ hàng đầu sẽ biểu diễn tại buổi hòa nhạc hàng năm Capital Summertime Ball sẽ diễn ra ở London vào tháng sau. Những nghệ sĩ nổi tiếng khác sẽ tham gia vào show diễn trên sân vận động Arena hôm 10 tháng 6, gồm có nhóm nhạc Maroon 5 của Mỹ và cựu thành viên của nhóm nhạc One Direction của Anh Quốc, Niall Horan. Có khoảng 80.000 người dự kiến sẽ đến xem lễ hội âm nhạc mini này. Còn trên vị trí cao nhất tuần này chính là những gương mặt mới DJ Khaled và Justin Bieber với I'm The One. Bản nhạc hip-hop giành ngay vị trí thống trị bảng xếp hạng trong tuần đầu tiên ra mắt. Đây là bản nhạc hip-hop đầu tiên lập được kỳ tích này kể từ khi Not Afraid của rapper Eminem giành được vị trí số 1 Billboard ngay khi ra mắt vào năm 2010. Cũng ngay trong tuần đầu tiên ra mắt ở Anh Quốc, I'm The One trở thành bài hát được yêu thích nhất ở xứ sở sương mù. Là bài hát từ album studio thứ 10 của DJ Khaled sắp ra mắt. Ngoài Bieber còn có các rappers Quavo, Lil Wayne và Chance the Rapper góp giọng trong bài hát do hãng thu âm Epic Records phát hành. Họ cũng chính là những nghệ sĩ cùng tham gia viết lời cho bài hát này. Video nhạc của bài hát này với sự xuất hiện chớp nhoáng của nhóm Migos đã có được trên 138 triệu lượt xem cho tới cuối tuần qua. Đây là bản hit số 1 Billboard đầu tiên của DJ Khaled, Lil Wayne và Chance the Rapper trong sự nghiệp âm nhạc của họ. Còn đối với Bieber, đây là bản hit số 1 Billboard thứ 4 của anh sau 3 bản hit liên tiếp từ album Purple ra mắt hồi năm ngoái. Nhưng chúng ta hãy tạm chia tay Bieber và các rapper ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này tuần tới để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.